Thế rồi cùng với đời sống hôn nhân thì Thánh Phaolô nói đến đời sống độc thân. Tôi chỉ xin các anh chị coi hai câu thôi, 25, 26 ở chương 7. Về vấn đề độc thân, tôi không có chỉ thị nào của Chúa, nhưng tôi chỉ khuyên nhủ anh em với tư cách là người nhờ Chúa thương đáng được anh em tín nhiệm. Vậy tôi nghĩ rằng
vì những nỗi thống khổ hiện tại ở vậy là điều tốt. Phải, tôi nghĩ rằng đối với người ta như thế là tốt.
Vâng, được rồi. Tôi không biết là ngày hôm nay người ta đọc cái câu này người ta nghĩ làm sao. Tôi nghĩ rằng vì những nỗi thống khổ hiện tại ở vậy là điều tốt. Biết ngày hôm nay người ta đọc câu này người ta có đồng ý không? Đúng à? Bạn đã kết hôn với một người đàn bà ư? Đừng tìm cách gỡ ra. Bạn chưa kết hôn với một người đàn bà ư? Đừng lo kiếm vợ. Chúa tôi nói thế thì hỏng rồi. Các bạn trẻ ngày hôm nay họ đọc câu này mà thấy Phaolô chắc họ hơi buồn. Nó là thế này nè. Chúng ta không bao giờ quên được nguyên tắc rằng Thánh Kinh là lời của Chúa. Nhưng lời của Chúa lại được viết qua trung gian của con người. Và con người đó sống trong một môi trường văn hóa xã hội rất cụ thể. Thế. Và mình đừng chỉ đọc có một câu mà phải đọc toàn bộ văn mạch của Thánh Kinh thì mới thấy rõ được. Cho nên ở đây cũng vậy, đừng chỉ có bám vào một câu đấy. Tôi nghĩ chúng ta nên quan tâm điều này. Dĩ nhiên xem ra Thánh Phaolô đánh giá đời sống độc thân cao hơn. Lý do là vì Ngài xác tín rằng khi ta chịu phép rửa tội là ta đã bắt đầu tham dự vào đời sống thiên quốc rồi, trên trời rồi. Mà trên thiên quốc thì còn dựng vợ gả chồng không nhỉ? À không. Thế bây giờ mình bắt đầu cuộc sống thiên quốc từ hôm nay thì thôi cũng không dựng vợ gả chồng. Cho nên độc thân nó đã là hình ảnh của nước trời rồi. Đấy là một trong những lý do thần học về đời sống độc thân của các tu sĩ đó. Đời sống độc thân của các tu sĩ là dấu chứng cho nước trời mai sau, là dấu chỉ về thực tại cánh chung, nói theo ngôn ngữ thần học. Đấy, Thánh Phaolô xác tín như thế, cho nên Ngài mới đề cao đời sống độc thân. Thế nhưng có một số người đi đến chỗ quá khích, đến độ người ta kết án cả đời sống hôn nhân. Các anh chị cần phải mở chỗ này ra này, thư Timôte. Bởi vì nói chỗ này phải nói có sách mách có chứng, chứ nếu không thì nhiều người bảo nó nằm ở đâu. Thư thứ nhất Timôte ở chương 4 từ câu 1 đến câu 5, Thánh Phaolô viết như thế này: thần khí phán rõ ràng vào những thời cuối cùng, một số người sẽ bỏ đức tin mà theo những thần khí lừa dối và những giáo huấn của ma quỷ.
Đó là vì trò giả hình của những tên nói dối mà lương tâm như bị thích đấu sắt nung. Họ cấm không được kết hôn và bắt phải kiêng một số thức ăn.
Đấy, chỗ này các anh chị thấy không? Họ cấm không được kết hôn và bắt phải kiêng một số thức ăn. Như vậy coi chuyện hôn nhân là chuyện hoàn toàn tội lỗi. Đấy có phải là lập trường của Thánh Phaolô không? Dạ thưa không, chắc chắn là không. Thánh Phaolô khẳng định ngược lại, hôn nhân không phải là tội lỗi và đó là bậc sống của phần lớn nhân loại. Phần lớn nhân loại chứ không phải phần nhỏ. Mà chắc là Ngài cũng nghĩ ở trong đầu, vậy tôi có mặt ở trong cuộc đời này là nhờ ai? Nếu mà bố mẹ tôi không kết hôn. Thế cho nên thà kết hôn còn hơn là mình lờ đi những nhu cầu tự nhiên của thân xác, để rồi dẫn đến nguy cơ bị thiêu đốt. Đó là từ mà Thánh Phaolô dùng. Nếu không tiết dục được thì cứ kết hôn, vì thà kết hôn còn hơn là bị thiêu đốt. Nếu không tiết dục được, chứ nếu không thì lấy vợ lấy chồng thì không lấy, mà đi tu cũng không, không đi tu, mà sống độc thân ở ngoài. Nếu mà mình giữ được thì rất là tốt thôi, giữ được thì rất tốt thôi. Nhưng nếu mà mình không giữ được để nó dẫn đến những nguy cơ khác, thì điều đó mình phải có chừng. Dù đời sống hôn nhân hay là độc thân thì đều phải trung thành và tỉnh thức hết. Các anh chị sống cuộc sống hôn nhân mà vợ chồng trung thành với nhau cho đến trọn đời, hỏi là có dễ không? Như một ông linh mục và tu sĩ đó, mà có lời khấn khiết tịnh đó, mà trung thành với lời khấn đó cho đến trọn đời, hỏi là có dễ không? À, dễ thôi. Cuộc sống nào nó cũng đòi mình phải trung thành và phải tỉnh thức nữa. Và nếu chúng ta đọc lại Tin Mừng Matthew ở chương 19 đó, thì các anh chị sẽ thấy sống độc thân là một ơn ban chứ không phải là chuyện tự nhiên của con người mà thôi. Ai hiểu được thì hiểu, Chúa Giêsu nói như vậy.